Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng Giêng năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa và bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Luật Tân. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì, những người biệt phái thưa người rằng: "Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm, khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và người bảo họ rằng: "Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên, con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, nói về luật pháp của con người, triết gia Schopenhauer đã ví von như sau: luật pháp cũng giống như một mạng nhện, những con ong gấu thì vượt qua một cách dễ dàng, những thứ rùa nhặn thì kẹt lại. Đây là một sự thật đau lòng mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày trên khắp thế giới. Những con ong gấu, tức là những người làm ra luật, những kẻ có quyền thế trong tay, thường chui qua những kẽ hở của luật pháp một cách dễ dàng. Thế lực của đồng tiền vây cánh ô dù giúp họ luôn đứng trên luật pháp mà chính họ lập ra. Vào thời Chúa Giêsu không có chuyện ô dù, nhưng có một hạng người tự cho mình có quyền lập ra luật, bắt người khác giữ luật, còn mình thì không muốn lay thử một ngón tay. Tin mừng hôm nay là khởi đầu của một cuộc đối đầu triền miên giữa Chúa và hạng người này, tức là nhóm biệt phái, về vấn đề luật pháp. Chúa Giêsu không phải là một người vô kỷ luật. Ngài sinh ra khi cha mẹ Ngài tuân theo lệnh kiểm tra dân số do Hoàng đế La Mã ban hành. Sau này, Ngài vẫn đóng thuế như bất cứ một công dân của đế quốc nào. Trong lĩnh vực tôn giáo, Ngài tuân giữ lề luật của Mô-xê. Ngài cũng chịu cắt bì, được hiến dâng trong đền thờ vì là con trai đầu lòng. Hằng năm lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ, mỗi ngày hưu lễ, Ngài cũng đến hội đường. Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã có lần tuyên bố. Ngài đến là để kiện toàn lề luật. Và kiện toàn lề luật là gì? Nếu không phải là mặc cho nó linh hồn là tình yêu. Không có tình yêu thì lề luật chỉ là những thây chết. Nhưng nói đến tình yêu là nói đến con người. Như vậy, luật lệ là vì con người, là để giúp con người sống, chứ không phải để đàn áp và giết chết con người. Luật lệ chỉ có ý nghĩa và giá trị khi nó là một biểu lộ của tôn trọng và yêu thương đối với con người. Trái lại, tất cả những luật lệ nào đi ngược với sự sống và tình yêu đều là những luật lệ bất công. Trong thông điệp Tin mừng sự sống, ban hành năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi các tín hữu mạnh mẽ và can đảm chống lại những thứ luật lệ xúc phạm đến chính sự sống của con người, như luật cho phép phá thai, luật cho phép kết liễu cuộc sống của bệnh nhân. Là một xã hội, giáo hội cũng ban hành luật lệ. Tất cả lề luật của giáo hội được tóm gọn trong một giới luật duy nhất và nền tảng, đó là yêu thương. Ăn chay, giữ ngày Chúa Nhật hoặc bao nhiêu khoản luật khác liên quan đến đời sống hôn nhân, tất cả đều quy về một luật duy nhất là để giúp các tín hữu sống tôn trọng và yêu thương con người. Như thế, người Kitô hữu chỉ có một giới răn để tuân giữ, đó là giới răn yêu thương. Và họ cũng chỉ có một tinh thần duy nhất để tuân giữ lề luật, đó là tình yêu thương. Nguyện xin Chúa hướng dẫn để chúng ta luôn sống đạo theo tinh thần yêu thương ấy. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ tường thuật tiếp những ngày viếng thăm một vụ phi luật tân của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ nhất, dâng thánh lễ tại Tacloban. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần để ra phi trường Villamor, cách đó 8 cây số, lấy máy bay đi Tacloban, nằm trên đảo Lite, cách xa Manila 650 cây số. Tuy gió lớn, nhưng máy bay chở Đức Thánh Cha đã có thể cất cánh, trong khi máy bay chở các giới chức chính quyền đi sau đó nửa tiếng, bị gió thổi quá mạnh, đẩy phi cơ ngoài phi đạo, khiến cho một người bị thương. Sau lễ nghi chào đón đơn sơ, Đức Thánh Cha đã lên xe bọc kính đến lễ đài nằm cách đó 600 mét để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Giảng buông trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu, lòng thương xót và cùng đau khổ với người, được tỏ lộ ra trong tình liên đới với các nạn nhân của trận bão đã tàn phá vùng này một cách nặng nề cách đây 14 tháng. Đức Thánh Cha nói, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe rằng chúng ta có một Thượng Tế cao cả, có khả năng cảm thương các yếu hèn của chúng ta, bởi vì chính người cũng đã bị thử thách trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích lý do thánh lễ và cuộc gặp gỡ cộng đoàn tín hữu tại đảo Ly Tê như sau. Và nếu hôm nay chúng ta tất cả tụ tập nhau nơi đây, 14 tháng sau trận bão Yolanda, là bởi vì chúng ta xác tín rằng chúng ta sẽ không thất vọng trong đức tin bởi vì Chúa Giêsu đã trải qua trước. Và khi, xin anh chị em cho tôi thổ lộ tâm tình với anh chị em, khi từ Roma trông thấy tai ương này, tôi đã cảm thấy rằng tôi phải đến đây thăm anh chị em. Tôi đã muốn đến đây để ở với anh chị em, dù là hơi trễ, nhưng tôi đã ở đây. Tôi ở đây để nói với anh chị em rằng Đức Giêsu là Chúa, người không gây thất vọng. Có thể một người trong anh chị em nói với tôi, thưa cha, Chúa đã làm con thất vọng vì con đã mất nhà cửa, con đã mất những gì con có, con đau bệnh, vân vân. Điều bạn nói với tôi đúng thật như vậy, và tôi tôn trọng các tâm tình của các bạn. Nhưng tôi thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh ở đó, và từ đó người không làm cho chúng ta thất vọng. Nhiều người trong anh chị em đã mất tất cả. Tôi không biết phải nói gì với anh chị em. Nhưng Chúa biết, Ngài biết nói gì với anh chị em. Nhiều người trong anh chị em đã mất một phần gia đình. Tôi chỉ biết thinh lặng. Tôi đồng hành với anh chị em với con tim thinh lặng. Nhiều người trong anh chị em đã tự hỏi khi nhìn lên Chúa Kitô, lạy Chúa, tại sao vậy? Và Chúa trả lời từng người từ trái tim của Ngài. Tôi không có lời nào khác để nói với anh chị em. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô. Ngài là Chúa và Ngài hiểu biết chúng ta vì Ngài đã trải qua tất cả các thử thách đã đổ xuống trên chúng ta. Và cùng với Ngài bị đóng đinh đã có mẹ Ngài. Như một trẻ em khi lo sợ, nó nói với mẹ, mẹ ơi! Có lẽ đó là lời nói duy nhất có thể diễn tả điều mà chúng ta cảm thấy trong những lúc đen tối, mẹ, mẹ ơi! Chúng ta hãy cùng nhau giữ một phút thinh lặng. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, Ngài có thể hiểu biết chúng ta bởi vì Ngài đã trải qua tất cả những điều đó. Và chúng ta hãy nhìn mẹ chúng ta và như một đứa bé dưới kia đang nắm chặt lấy áo mẹ nó và với con tim, chúng ta hãy nói với mẹ, mẹ ơi. Trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện, mỗi người hãy nói lên điều mình cảm thấy. Nhưng xin anh chị em chắc chắn cho rằng, Chúa Giêsu không gây thất vọng. Chúng ta chắc chắn rằng, tình yêu và sự dịu hiền của mẹ chúng ta không gây thất vọng. Bám chặt vào mẹ như con cái và với sức mạnh mà Chúa Giêsu anh cả của chúng ta trao ban cho, chúng ta hãy tiến bước. Chúng ta tiến bước như là anh chị em với nhau. Sau thánh lễ, xe bọc kính đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng để Ngài chào các tín hữu, rồi về tòa tổng giám mục cách đó 12 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 30 thân nhân của các nạn nhân bão Yolanda, nghĩa là Hải Yến. Như đã nói, vì trời mưa bão tại Tacloban, nên Đức Thánh Cha đã phải rút ngắn chương trình viếng thăm để có thể trở về Manila sớm hơn, trước khi tình hình thời tiết trở nên tồi tệ hơn. Ngài đã chỉ đứng từ đàng xa làm phép trung tâm người nghèo Francisco cách đó 100 mét. Trung tâm này vẫn còn đang trong giai đoạn xây cất do cộng đoàn đặc sủng Nam Hàn coi sóc. Tại trung tâm có khoảng 50 trẻ em mồ côi và người già cùng với vài nữ tu và thiện nguyện viên của cộng đoàn đặc sủng Nam Hàn đã được Đức Thánh Cha viếng thăm trong chuyến công du Nam Hàn ngày 16 tháng 8 năm 2014. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe bọc kính đến nhà thờ chính tòa Palo cách đó 2 cây số để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đại chủng sinh và gia đình các nạn nhân bão Yolanda, Hải Yến. Hiện diện trong nhà thờ chính tòa, có khoảng 500 người. Cha Sở Chính Tòa tiếp đón Đức Thánh Cha và trao thánh giá cho ngài hôn kính theo truyền thống tại đây. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong hình thức rất ngắn gọn. Đức Thánh Cha đã không đọc bài diễn văn viết sẵn. Ngài nói, tôi phải nói với anh chị em điều mà tôi không thích phải nói tí nào. Theo chương trình dự định thì 5 giờ chiều máy bay mới trở về Manila. Nhưng có trận bão cấp 2 đang thổi nên các phi công đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải đi lúc 1 giờ. Chúng tôi chỉ có đủ giờ đến phi trường thôi, vì các tiên đoán cho biết thời tiết sẽ xấu hơn vào ban chiều. Tôi xin lỗi anh chị em vì điều này, tôi buồn lắm. Tôi rất tiếc bởi vì tôi có bài diễn văn viết sẵn muốn đọc cho anh chị em nghe. Nhưng chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Đức Mẹ, vì bây giờ tôi phải đi. Anh chị em biết vấn đề là gì không? Đó là vì máy bay không thể đáp xuống đây được. Vấn đề là ở đó. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng ngài đọc kinh kính mừng, rồi ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người trước sự nuối tiếc vì cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn nói thêm, tôi xin anh chị em hai điều. Thứ nhất, cầu nguyện cho tôi, và thứ hai, xin bình thản. Ngài đi ra phía cửa hông bên phải và dừng lại thắp nến và cầu nguyện tại đài tưởng niệm các nạn nhân trận bão Yolanda, Hải Yến. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe ra phi trường Tacloban lấy máy bay trở về Manila. Máy bay cất cánh lúc 13 giờ và về tới phi trường Villamor, Manila, sau đó hơn 1 giờ bay. Cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã được báo tin về cái chết của một phụ nữ thiện nguyện viên sau thánh lễ tại Tacloban, và ngài đã cầu nguyện cho cô. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng hỏi ban tổ chức để liên lạc với gia đình nạn nhân để bày tỏ tình liên đới của ngài. Biến cố tiếp theo là gặp gỡ giới trẻ Phi Luật Tân tại trường Đại học Giáo Hoàng Thánh Tô-mạc. Sáng Chủ nhật 18 tháng Giêng, dưới trời mưa bão, tại sân thể thao Đại học Giáo Hoàng Thánh Tô-ma ở Manila, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ hơn 30.000 bạn trẻ Phi Luật Tân. Ngài mời gọi giới trẻ hãy khóc cảm thông với người nghèo, học yêu thương, dấn thân bảo vệ môi sinh. Đại học Giáo Hoàng Thánh Tô-ma là đại học công giáo lớn nhất và cổ kính nhất tại châu Á, do các cha dòng Đa Minh Tây Ban Nha, tỉnh dòng Đất Thánh Mân Côi thành lập cách đây hơn 400 năm, tức là ngày 28 tháng 4 năm 1611, ban đầu như một học viện của dòng, rồi được nâng lên hàng đại học 34 năm sau đó. Năm 1785, vua Carlo Đệ Tam của Tây Ban Nha chính thức nhìn nhận Đại học Thánh Tomaso là đại học hoàng gia. Năm 1902, đến lượt Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 nhìn nhận Đại học Thánh Tomaso là đại học giáo hoàng. Đến năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nới rộng danh hiệu và gọi đây là Đại học Công giáo Phi Luật Tân. Hiện nay, đại học này có 45.000 sinh viên thuộc nhiều khoa và có một nhà thương thuộc phân khoa y khoa nổi tiếng, cùng với một khu đại học xá rộng lớn. Khi đến trường đại học này, Đức Thánh Cha đã được vị đại trưởng ấn và giáo sư viện trưởng đón tiếp tại cổng chào, gọi là Khải Hoàn Môn các thế kỷ. Rồi Đức Thánh Cha lần lượt chào thăm các vị lãnh đạo các tôn giáo chính ở Phi Luật Tân như Tin Lành, Giáo hội Phi Luật Tân Độc Lập, Phật giáo, Do Thái, Ấn giáo, Hồi giáo và Chính thống. Thời tiết Manila sáng Chủ nhật này bị mưa bão, nên Đức Thánh Cha và mọi người đều mặc áo mưa. Ngài dùng xe tiến sang khu đại học xá để chào thăm 30.000 sinh viên và những người trẻ khác đứng dọc theo các lối đi và sân thể thao của trường đại học. Họ nồng nhiệt reo hò, vẫy cờ Phi Luật Tân và cờ Tòa Thánh. Và các bạn trẻ hô to rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng con yêu mến Ngài. Hàng ngàn người đã tham dự cuộc gặp gỡ ở bên ngoài khuôn viên đại học. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc quá 10 giờ dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa bằng bài thổ ngữ của Phi Luật Tân, không kể tiếng Anh. Đức cha Leopoldo Zancian, dòng ngôi lời, giám mục giáo phận Bangui trong tư cách là chủ tịch Ủy ban giám mục Phi Luật Tân về giới trẻ và một gia đình đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha trước khi thánh giá giới trẻ được rước lên lễ đài. Cuộc gặp gỡ được tiếp tục với phần trình bày chứng từ của ba bạn trẻ. Một trẻ bụi đời nữ 14 tuổi được hội cứu trợ Ta Kê Ép cứu thoát. Cô đã bật khóc vào cuối chứng từ. Tiếp đến là một sinh viên đại học, anh Leandro Santos đệ nhị, thuộc phân khoa luật tại Đại học Thánh Tomaso, sống giữa sự tràn ngập các thông tin đủ loại trên Internet. Sau khi trình bày chứng từ, anh đã tặng Đức Thánh Cha hộp lớn bằng thủy tinh, trong đó chứa hàng trăm những miếng giấy màu có ghi các tư tưởng của các sinh viên khác. Sau cùng là một thanh niên 29 tuổi, Ricky, vừa tốt nghiệp kỹ sư, đã phát minh ra hệ thống đèn điện bằng chai plastic dùng năng lượng mặt trời để thắp sáng ban đêm giúp các nạn nhân cuồng phong Yolanda. Về phần Đức Thánh Cha, mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết tin buồn sáng thứ Bảy 17 tháng Giêng vừa qua, dịp thánh lễ tại phi trường thành phố Tacloban, gió bão đã thổi sập một giàn giáo gần lễ đài, làm cho một thiếu nữ 27 tuổi tên là Christelle, thiện nguyện viên của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và cộng tác viên vào tổ chức thánh lễ, đã bị tử thương. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành một phút thinh lặng để cầu nguyện cho cô, rồi tất cả cùng đọc một kinh kính mừng. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho cha mẹ của cô là con gái duy nhất, mẹ cô đang đến từ Hồng Kông và cha cô đến Manila để đợi bà. Và theo lời mời của Đức Thánh Cha, mọi người đã đọc kinh lạy cha để cầu nguyện cho ông bà. Rồi Đức Thánh Cha tiếp tục ứng khẩu dựa vào bài tin mừng theo Thánh Marco, trong đó Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên giàu có, hãy về bán những gì anh có, phân phát cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời và đến đây theo tôi. Đồng thời, Ngài cũng trả lời cho những câu hỏi được ba bạn trẻ nêu lên trong phần trình bày chứng từ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều người trẻ ngày nay tràn đầy các thông tin từ Internet và các mạng xã hội, nhưng không biết làm gì với những thông tin ấy. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng có tâm lý của máy vi tính, đừng nghĩ mình biết hết mọi sự. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội công giáo ngày nay đang cần những người trẻ thánh thiện. Nhưng để có thể thi hành điều này, những người trẻ cần đáp ứng thách đố tình thương. Ngài nói, đây là đề tài quan trọng nhất mà các con cần học ở đại học, là bài học quan trọng nhất mà các con cần học trong đời. Các con hãy cởi mở đón nhận sự ngạc nhiên từ Thiên Chúa, sẵn sàng yêu thương và được yêu thương, khiêm tốn học hỏi nơi những người mình giúp đỡ. Cho đi mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải khiêm tốn học hỏi sự khôn ngoan nơi những người nghèo, những người bé mọn mà mình giúp đỡ. Các bạn đừng trở thành bảo tàng Việt trước bao nhiêu phương tiện truyền thông mà chúng ta có. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ học ba ngôn ngữ, đó là suy tư, cảm thức và hành động, và Ngài không quên mời gọi các bạn trẻ quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi sinh, một đề tài rất quan trọng. Nhất là đối với một nước thường gặp thiên tai như Phi Luật Tân. Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy học cách khóc cho người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những người ấy đang khóc. Chúng ta cần tự hỏi, chúng ta đã học cách khóc cho những người bị gạt bỏ như thế chưa? Khóc cho những người bị vấn đề ma túy chưa? Chúng ta có khóc khi thấy một trẻ em vô gia cư đang chịu đau khổ, bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị xã hội dùng như nô lệ hay không? Nếu các bạn không học cách khóc, thì các bạn không thể là Kitô hữu tốt được. Đó thực là một thách đố. Đức Thánh Cha không quên nhắc lại kỷ niệm đúng 20 năm trước đây, cũng tại nơi này, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã khẳng định rằng thế giới đang cần một lớp người trẻ mới, một lớp người trẻ dấn thân với những lý tưởng cao thượng nhất và muốn xây dựng nền văn minh tình thương. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích người trẻ hãy sống theo lời mời gọi ấy, đừng đánh mất các lý tưởng, trở thành chứng nhân vui tươi về tình thương của Thiên Chúa và kế hoạch rạng ngời mà Chúa dành cho chúng ta, cho đất nước này và cho thế giới chúng ta đang sống. Cuộc gặp gỡ được tiếp tục với 7 lời nguyện giáo dân bằng các ngôn ngữ của Phi Luật Tân, Kinh Truyền Tin và Kinh Lạy Cha, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc cho mọi người. Biến cố sau cùng của ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng là thánh lễ tại công viên Rizal. Chiều Chủ nhật 18 tháng Giêng, khoảng 6 triệu người, theo ước tính của chính quyền địa phương, đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại công viên Rizal Luneta ở thủ đô Manila, là hoạt động cuối cùng của ngài trong 5 ngày viếng thăm Phi Luật Tân. Lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh để đến công viên Luneta cách đó 7 cây số để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco chiều Chủ nhật 18 tháng Giêng vừa qua, cũng có Tổng thống Aquino và nhiều vị lãnh đạo trong chính phủ. Mọi người đều mặc áo mưa giống như buổi gặp gỡ ban sáng của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ. Thánh lễ có chủ đề là lễ kính Chúa Hài Đồng với tượng Chúa Hài Nhi đặt cạnh bàn thờ và rất được tôn kính tại Phi Luật Tân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục và hàng ngàn linh mục. Phần thánh ca do một ca đoàn rất hùng hậu với hàng ngàn ca viên ở bên phải của lễ đài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ kính Chúa Hài Đồng và ngài làm nổi bật mối liên hệ giữa nước Thiên Chúa và mầu nhiệm thơ ấu thiêng liêng, tin mừng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ, con đường hòa bình, ngay chính và công lý. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân và Đức Hồng Y Manila sở tại Antonio Tagle đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và hứa sẽ tháp tùng ngài tới các khu ngoại ô của cuộc sống. Thánh lễ kết thúc lúc 5 giờ chiều giờ địa phương. Đức Thánh Cha còn đi xe mui trần để tiếp tục chào thăm các tín hữu tại khu vực hành lễ trong bầu không khí rất phấn khởi của các tín hữu. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần nghỉ ngơi và theo chương trình đã định khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng sau nghi lễ chia tay tại phi trường Villamor, Đức Thánh Cha đã trở về lại Roma, kết thúc một tuần viếng thăm mục vụ hai quốc gia Á Châu là Sri Lanka và Phi Luật Tân.
Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the flood? While a mother tightly holds her child. Do you hear the winds of the raging storm? Can you tell them where it's coming from?
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật thứ ba thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Bài tin mừng này có thể được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, nói về việc rao giảng tin mừng của Đức Giê-xu và nội dung rao giảng tin mừng tại Galilê, từ câu 14 đến câu 15. Và phần thứ hai nói về việc Đức Giê-xu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên, từ câu 16 đến câu 20. Trước hết, chúng ta cùng chia sẻ với nhau về tin mừng và việc rao giảng của Đức Giê-xu tại Galilê. Hội thánh đã được khởi đầu như thế nào? Người ta vẫn thường đặt ra câu hỏi này và thường nghĩ đến các cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi. Thế nhưng, trước khi có các cộng đoàn này, đã xuất hiện một cộng đoàn gồm các môn đệ vây quanh Đức Giê-xu. Trong số này, những người được gọi đầu tiên là các ông Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan. Cả bốn ông đều là những ngư phủ miền Galilê. Chính nơi các ông và từ các ông mà tất cả được khởi đầu. Trong thời gian qua, Đức Giê-xu đã đi rảo đây đó trong miền Galilê để giảng dạy và chữa lành. Người nói, nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác và giảng dạy trong các hội đường. Người giải thích những điều được ghi trong sách, mà lúc này được gọi là cựu ước, nhưng rất ít kẻ hiểu được giáo huấn và đời sống của người. Chẳng hạn như tại Nazareth, quê hương của người, dân chúng đã đón tiếp người với thái độ thù nghịch, vì Đức Giê-xu đã nói rằng, mọi lời ngôn sứ đã hoàn tất nơi chính người. Khởi đầu của Kitô giáo không phải là truyền bá những điều phải tin, không phải là đặt một hệ thống những trình bày về thiêng liêng và luân lý. Trái lại, Kitô giáo đã được khởi đầu với một biến cố dứt khoát, một cuộc xuất hiện, một lời, tức là Đức Giê-xu Kitô. Chính từ biến cố này, chính từ con người này mà niềm tin được khai mào và tiến triển. Đức Giêsu Kitô chính là tin mừng của Thiên Chúa. Con người này có thể nói, nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, bởi vì chính người đang có mặt. Nhờ Đức Giêsu Kitô và trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thiết lập vương quốc và cứu độ nhân loại. Theo nhãn quan này, kẻ lưới người đầu tiên chính là Đức Giêsu. Người không bắt chộp lấy nhân loại, nhưng loan báo cho họ biết về một tin mừng. Người cho họ cảm nếm được dư vị ngọt ngào, có thể nói như thế trong các tín điều Kitô giáo. Các bí tích, những mối phúc, hội thánh, vân vân, cũng như về đấng cứu thế, đứng mặc khải về một người cha đầy tình yêu thương. Những ai đón nhận lời loan báo này, những ai bước theo Đức Giêsu cách vô điều kiện, thì nhận được đức tin, được ơn sám hối. Điều này trái ngược hẳn với việc thừa hưởng những chân lý mà không kèm theo một thái độ dấn thân. Sau khi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, bên bờ hồ Tiberia, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng và công việc của người. Capernaum, một thị trấn nằm ở phía bắc biển hồ, đã trở thành điểm xuất phát. Đây quả là một thời điểm quan trọng. Câu chuyện kêu gọi các môn đệ khởi sự bằng lời giản dị: các anh hãy theo tôi, và họ đã đi theo người. Thật sự, câu chuyện giản dị ấy lại bao hàm một loạt những đổ vỡ, những cuộc đoạn tuyệt. Câu đầu tiên trong bản văn cho thấy thời của ông Gioan Tẩy Giả đã chấm dứt. Gioan bị bắt giam và mở ra thời kỳ của Đức Giêsu. Thời này diễn ra theo một con đường khác. Đức Giêsu đến miền Galilê. Như thế, thời gian của những kẻ dọn đường, những vị tiền hô đã chấm dứt. Bây giờ là thời gian loan báo nước Thiên Chúa, thời gian của các môn đệ và vị thầy, thời gian của hội thánh. Hai ông Simon và Andre được gọi khi các ông đang làm công việc quen thuộc của mình là quăng chài xuống biển. Khi được gọi, hai ông liền bỏ chài lưới, bỏ nghề của mình, tức là cắt đứt với công việc tạo ra nguồn lợi vật chất, đồng thời với dấu chỉ tượng trưng cho vị trí của họ trong xã hội. Tuy nhiên, lời mời gọi của Đức Kitô, lưới người như lưới cá, đã thay đổi hoàn toàn công việc của các ông. Mặc dù lời mời gọi này cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa cuộc sống hàng ngày của các ông với đời sống mới do Đức Giêsu đem lại. Như vậy, sự cắt đứt là một bước đường bó buộc, còn sự sám hối là một cuộc trở về của nội tâm, một cách thức khác để tiếp tục sống, sống có ý nghĩa và giá trị hơn. Đối với hai ông Giacôbê và Gioan, cũng là một cuộc cắt đứt, nhưng là với gia đình và với khung cảnh quen thuộc, gần gũi nhất. Họ đã bỏ cha mình là ông Zebede ở lại trên thuyền với những người làm công. Các môn đệ bỏ lại cha của mình để đón nhận một người cha mới. Họ sẽ trở nên con cái Thiên Chúa.
anh em chỉ có một cha trên trời. Cuộc từ bỏ này có ý nghĩa của một cuộc sinh ra mới. Theo nghĩa biểu tượng, sự kiện Đức Giê-xu tách lìa các môn đệ khỏi biển cả, khỏi môi trường các ông đang sinh sống, là biến cố nhắc lại công cuộc sáng tạo. Bởi vì trở thành môn đệ của Đức Giê-xu không chỉ là thay đổi về tình cảm, về mối liên hệ, nhưng là vươn lên tới một đời sống khác. Đức Giê-xu, một người xa lạ đi ngang qua, đã cắt đứt những thói quen, những cơ cấu xã hội có lẽ vốn được coi là căn bản nhất. Cuộc sống mới được khởi đầu một khi nó được giải thoát khỏi những ràng buộc. Dầu vậy, cuộc sống mới này không có nghĩa là phủ nhận cuộc sống hàng ngày, nhưng hướng tới chiều kích thiêng liêng, đó là sự sám hối, vì tin mừng là thay đổi cách sống. Quý vị và các bạn thân mến, với một vài câu ngắn ngủi, bài tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-xu đã không ngại ngùng phá vỡ bầu khí tầm thường của con người để đưa họ bước vào một cuộc phiêu lưu thú vị hơn và có ý nghĩa hơn. Đối với chúng ta, bản văn này có nhiều điều cần lưu ý. Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng các tông đồ không phải là những người tự đề cử mình. Họ là những người được chọn. Chính Đức Kitô đã mời gọi họ. Cả ngày nay nữa, cũng chính người kêu gọi chúng ta và chờ đợi chúng ta đáp trả. Dĩ nhiên, không phải tất cả chúng ta được mời gọi trở thành môn đệ của Đức Kitô theo nghĩa chặt. Thế nhưng, chắc chắn là tất cả chúng ta đều được mời bước theo Đức Kitô, mỗi người theo cách thức của mình. Để bước đi theo Đức Kitô, các tông đồ đã bỏ lại tất cả. Khởi đầu là những tấm lưới quen thuộc. Đối với các ông, tấm lưới là tất cả cuộc đời. Các linh mục, tu sĩ nam nữ, là những người từ bỏ tất cả để hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa. Đối với chúng ta, câu chuyện về các môn đệ đầu tiên vẫn có ý nghĩa. Bởi vì tất cả chúng ta đều được mời gọi từ bỏ những thói quen của mình, khước từ những dự định của mình để bước theo Đức Kitô. Một cách đúng đắn, Kitô hữu là người đặt tất cả niềm tin cậy và cuộc sống của mình nơi Đức Kitô. Và nơi Đức Kitô có nghĩa là nơi một con người, chứ không phải là nơi một lý thuyết hay một ý tưởng. Con người ấy chỉ cho chúng ta biết qua các hành động của người cần phải làm gì. Và con người ấy cũng chính là một gương mẫu. Hội thánh đã được thành hình theo tiến trình đó, tức là dựa trên những tương quan giữa con người với con người, với Đức Kitô và với tất cả những ai đang bước đi theo người như chúng ta. Amen.
Thập giá treo leo con bước đi, con đường hẹp đầy bao nhiêu khó khăn. sống trọn tình yêu Chúa, từ bỏ mình để sống với tha nhân, chẳng còn toan tính hơn thua danh lời, mong ước đời con vui dâng Ngài nguyên vẹn như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con hướng mong Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Một người thanh niên từ quê lên thành phố để tìm việc làm. Trong túi anh chỉ có một số tiền nhỏ nên không đủ thuê nhà trọ. Chiều tối, đang lang thang ngoài đường, chợt anh gặp một người đàn ông tốt bụng, dừng lại hỏi thăm. Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu? Sau khi nghe người thanh niên trình bày hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông nói, cậu có biết chơi đàn guitar không? Tôi có một quán ăn nhỏ. Mỗi tối, cậu đến đó chơi đàn cho khách. Tôi sẽ giúp cậu kiếm tiền. Người thanh niên đồng ý, theo ông chủ quán về, và mỗi tối chơi đàn phục vụ khách. Sau khi thưởng thức bản nhạc hay, những người khách vỗ tay khen ngợi, và họ còn bỏ tiền vào chiếc hộp nhỏ để cho người thanh niên. Cậu rất cảm động, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Một thời gian sau, nhờ được luyện tập, ngón đàn của cậu càng xuất sắc. Cậu nghĩ, mình sẽ tìm một quán ăn sang trọng để chơi nhạc cho những người giàu, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế rồi, cậu bỏ quán ăn bình dân đó và đến chơi đàn cho một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Nhưng cậu đã thật sự thất vọng, vì những người giàu có kia chỉ đến ăn và nghe nhạc mà không hề chia sẻ một đồng tiền lẻ. Quý vị và các bạn thân mến! Cậu thanh niên trên đã làm tưởng những vị khách giàu có sẽ cho nhiều tiền. Thế nhưng, những vị khách ở quán bình dân kia mới thực sự có lòng quảng đại. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thích kết thân với những người giàu có và nổi tiếng. Trái lại, chúng ta ngại ngùng làm bạn với những người nghèo, vô danh. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta về cách đối xử với người nghèo. Người môn đệ Chúa Giêsu phải biết làm bạn và quan tâm đến người nghèo, vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa, là gia tài của giáo hội. Bởi lẽ, Chúa Giêsu đã đến không phải để cứu người công chính, nhưng là những người nghèo hèn tội lỗi. Chúa Giêsu đã nêu gương sáng cho chúng ta về đời sống nghèo. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở làng quê Nazareth, để chia sẻ và cảm thông với thân phận con người. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu trong rủi khắp nơi, ban bố ơn lành, thi ân giáng phúc cho người nghèo. Chúa không chọn cho mình nơi ở bảo đảm vững chắc. Con chồm có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Cái nghèo đáng quý nơi Chúa Giêsu là sự vâng phục và phó thác hoàn toàn theo ý Chúa Cha. Khi phục vụ người nghèo, chúng ta thường sợ bị thua thiệt, vì họ không có gì để đền đáp. Trái lại, Chúa Giêsu dạy ta phải phục vụ người nghèo như phục vụ Thiên Chúa, và sẽ được phần thưởng xứng đáng. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Thiên Chúa sẽ ban lại cho chúng ta gấp trăm, gấp bội, nếu chúng ta phục vụ vì danh Chúa. Mặt khác, chính người nghèo lại dạy chúng ta biết quảng đại cho đi. Họ chia sẻ với tất cả lòng quảng đại của một bà quá với những đồng tiền nhỏ. Trái lại, có những người giàu nhưng tấm lòng lại nhỏ hẹp ích kỷ. Họ cho đi để khoe khoang và ban phát để tìm lợi nhuận lớn hơn. Xung quanh chúng ta còn nhiều người nghèo về tiền bạc, về tri thức, về niềm tin và hy vọng. Vì thế, chúng ta được mời gọi chia sẻ những gì mình có cho người nghèo. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt lưu tâm đến người nghèo. Khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Đứng trước Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là người nghèo, cần được tình thương xót. Sứ mạng của chúng ta là ra đi, đến với những người nghèo đang thiếu thốn về vật chất, thiếu vắng tình thương, người chịu cảnh tù đầy, chiến tranh bạo lực và bất công xã hội. Lạy Chúa Giêsu là sự giàu sang của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con ý thức thân phận nghèo của mình và biết cậy dựa vào ơn Chúa. Biết chọn Chúa là gia nghiệp cho cuộc đời mình. Xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ tình thương với tha nhân, hầu xây dựng cuộc sống tràn đầy niềm vui, an bình. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé mồ yên trong tay mẹ hiền bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.